Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 11 tháng 8 năm 2014. Mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Iraq yêu cầu Phó Chủ tịch Quốc hội Haider al-Abadi thành lập tân chính phủ. Nam Triều Tiên đề nghị mở đàm phán với miền Bắc. Và Nigeria xác nhận một ca nhiễm Ebola mới.
Israel và Hamas ngưng bắn 3 ngày ở Gaza. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Nội các Israel Zippy Libni trong bài tường trình mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong ít phút tới đây. Trong phần sau của chương trình, công tác viên Ngọc Hân sẽ gửi đến quý vị bài tường trình từ Sydney. Giáo sư Phạm Văn sẽ gửi đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Sau đây, Hoài Hương sẽ mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Iraq Fuad Masum đã yêu cầu Phó Chủ tịch Quốc hội Haider al-Abadi thành lập chính phủ mới, giữa lúc nước này đang chiến đấu chống các phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông al-Abadi hôm nay đã được Liên minh Quốc gia là khối Shia chủ yếu ở Iraq đề cử vào chức vụ mới. Động thái này diễn ra giữa lúc đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki đang tìm cách bám lấy quyền lực, bất chấp những lời kêu gọi của người Hồi giáo Sunni, người Kurd và cả một số người trong nhóm Hồi giáo Shia của ông, đòi ông từ bỏ quyền lực để nhường chỗ cho một nhân vật ít gây chia rẽ hơn. Ông al-Abadi là một kỹ sư điện tử. Ngoài ra, ông còn có bằng tiến sĩ của Đại học Manchester ở Anh. Trước đó, trong ngày thứ hai, tòa án cao nhất Iraq phán rằng liên minh của Thủ tướng Nouri al-Maliki là liên minh có số ghế cao nhất trong Quốc hội. Ông Maliki trước đó đã tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Tổng thống Masum vì đã không đề cử một tân thủ tướng trước hạn chót hôm Chủ nhật. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói thành lập chính phủ là điều thiết yếu cho sự ổn định của Iraq và ông yêu cầu ông Maliki hãy tránh đổ dầu thêm vào lửa làm cho tình hình xấu đi hơn nữa.
One thing all Iraqis need to know.
Ngoại trưởng Kerry nói, có một điều mà tất cả mọi người Iraq nên biết, đó là sẽ không có bao nhiêu hỗ trợ quốc tế cho bất cứ điều gì đi chệch hướng khỏi tiến trình hợp hiến hiện tại. Người Iraq cần hoàn tất tiến trình hợp pháp đó để tạo cơ hội cho một chính phủ mới được bầu lên hầu có thể tiến tới phía trước. Baghdad đang đối mặt với áp lực vô cùng cao để đề cử một chính phủ mới trước đà tiến công của các phần tử thuộc nhà nước Hồi giáo đã tiến chiếm nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Tây Iraq mà không gặp sức kháng cự đáng kể nào của các lực lượng chính phủ Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói, 3 ngày không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq đã tỏ ra rất hiệu quả. Phát biểu trong một chuyến đi thăm Australia hôm thứ Hai, ông Hagel cho biết Hoa Kỳ sẽ xem xét thêm các yêu cầu xin giúp đỡ hơn nữa từ chính quyền Iraq.
We're going to continue to support the Iraqi security forces in every way.
Bộ trưởng Hagel nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq bằng mọi cách có thể, trong khi họ còn yêu cầu được hỗ trợ. Đồng thời, Mỹ một lần nữa sẽ xây dựng các quan hệ đối tác như đang làm bây giờ, dựa trên nhận thức là mối đe dọa không chỉ nhắm vào Hoa Kỳ mà còn nhắm tới thế giới văn minh. Các lực lượng Mỹ đang tìm cách chặn đứng một chiến dịch tấn công do nhóm nhà nước Hồi giáo, một tổ chức cực đoan, gây ra. Nhóm này đang đe dọa sẽ tiến chiếm Erbil, thủ đô của khu vực bán tự trị của người Kurd. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai nói rằng Australia, nước Anh và nước Pháp đang làm việc với Hoa Kỳ để cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho hàng ngàn người Kitô giáo, người Yazidi và các nhóm tôn giáo thiểu số khác đang bị kẹt trong khu vực.
This is a humanitarian issue of great.
Ông Hagel nói đây là một vấn đề nhân đạo, sẽ có hệ quả lớn lao cho toàn thế giới. Ông nói các cường quốc hiểu rõ các nghĩa vụ của họ trong những lĩnh vực này. Chiều tối Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay đã rút một số nhân viên ra khỏi lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Erbil. Một thông báo nói rằng một số nhân viên đã được điều tới thành phố Basra ở miền nam Iraq, trong khi một số người khác sẽ được đưa tới thủ đô Amman của Jordani. Theo nguồn tin này, thì động thái này đã được đưa ra như một biện pháp thận trọng phòng hờ, chứ không phải do một mối đe dọa cụ thể nào. Tổ chức di dân quốc tế nói, con số những người bị buộc phải rời cư bên trong lãnh thổ Iraq giờ đã vượt qua con số 1 triệu người.
Thưa quý vị, một thỏa thuận ngưng bắn mới dài 72 giờ giữa Israel và nhóm chủ chiến Hamas, tức là nhóm đang kiểm soát dải Gaza, đang được thực thi, mở đường cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài một tháng qua. Từ Jerusalem, thông tin viên Robert Michael của đài VOA gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết sau đây.
Người Palestine đã bắn rocket vào các hàng rào phòng thủ ở Israel ngay trước khi thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực vào lúc nửa đêm, nhưng sau đó tiếng súng đã im. Lệnh ngưng bắn mở đường cho một phái đoàn Israel trở lại Cairo để đàm phán gián tiếp với phe Hamas về một cuộc ngưng bắn lâu dài. Cuộc thương lượng do Ai Cập làm trung gian điều giải đã không thành hồi tuần trước sau một cuộc hưu chiến 72 tiếng trước đó kết thúc với những cuộc giao tranh mới. Cả hai bên đều kiên quyết với những điều kiện của mình và bất đồng đang quá lớn. Phía Israel muốn phi quân sự hóa Gaza, trong khi phe Hamas nhất quyết đòi Israel và Ai Cập dỡ bỏ phong tỏa trên lãnh thổ này. Trong lúc Israel sẵn lòng lới lỏng phong tỏa, Israel sẽ không cho phép tự do nhập vào các loại hàng hóa mà Hamas có thể dùng cho những mục đích quân sự. Bộ trưởng Nội các Israel Zipi Livnin nói rằng bất cứ việc nhập khẩu xi măng nào để tái thiết Gaza đều cần phải có quốc tế giám sát, không để cho phe Hamas xây dựng lại hệ thống đường hầm được sử dụng để các phần tử khủng bố xâm nhập vào Israel. Bà Livnin nói rằng tiền bạc và vật chất đưa vào Gaza phải phục vụ lợi ích của người dân Palestine chứ không phải cho phe Hamas. Bà Livnin phát biểu trên đài phát thanh Israel rằng Hamas phải bị đánh bại trong cuộc chiến này và phe này không được cho phép biến những hành động khủng bố thành chiến thắng. Trong khi đó, phe Hamas cần phải đạt được một điều gì đó để trưng ra cho người dân của phe họ về tất cả những thương vong và phá hủy đã xảy ra ở Gaza, và việc tháo dỡ phong tỏa sẽ mang lại cho họ điều đó. Hamas nói rằng tình trạng bao vây 7 năm qua là phi pháp và phi đạo đức, và sẽ không có thương lượng gì nếu tình trạng đó không chấm dứt. Giới chức cấp cao của Hamas, ông Musa Abu Mazouk nói, không thể nào trở lại với tình trạng như trước cuộc giao tranh, trong đó Gaza là một nhà tù lộ thiên lớn. Một sự tương nhượng đang nổi lên, đó là thẩm quyền Palestine được quốc tế hậu thuẫn, đang kiểm soát khu bờ Tây, sẽ trông coi các cửa khẩu trên biên giới Gaza bên cạnh các giới chức châu Âu. Bất chấp những cản trở trong cuộc thương lượng, cuộc ngưng bắn mang lại cho Gaza bị chiến tranh tàn phá cơ hội để một số hoạt động cứu trợ nhân đạo đang hết sức cần thiết vào được nơi đây. Hàng trăm xe tải đã băng qua biên giới từ Israel, chở thực phẩm, nước uống và tiếp liệu vào Gaza.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất và xem các phóng sự video cũng như bình luận trao đổi với các độc giả khác và về các tin tức này trên các trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com, các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360. Sau đây, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan tới Việt Nam với Trà My.
Mỹ sẽ giám sát Biển Đông. Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8 cho hay Mỹ sẽ giám sát các hành động ở Biển Đông để dõi xem các bước giảm căng thẳng có được thực hiện hay không. Phát biểu của giới chức không muốn nêu tên do Reuters thuật lại được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc kháng cự áp lực của Mỹ muốn kiềm chế các động thái của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tại thượng đỉnh khu vực cuối tuần qua ở Miến Điện, quy tụ sự tham dự của 27 nước, kể cả Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật, Ấn và Australia. Trung Quốc và vài nước Đông Nam Á đã đáp ứng không mấy tích cực trước đề nghị của Mỹ về việc ngưng các hành động khiêu khích tại các vùng biển có tranh chấp. Đây là một bước lùi đối với các nỗ lực của Washington trong việc ngăn cản những bước gây hấn của Bắc Kinh. ASEAN hôm qua bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và kêu gọi các cuộc thảo luận tăng cường với Trung Quốc. Tuy nhiên, thông cáo chung của cuộc họp ASEAN không đề cập cụ thể tới Trung Quốc, và 10 nước Đông Nam Á cũng không đáp ứng lời kêu gọi của Hoa Kỳ và Philippines về việc ngưng các hành động gây hấn như khai hoang lấp biển hay đưa giàn khoan vào khu vực có tranh chấp. Thông cáo báo chí của ASEAN sau cuộc họp kết thúc ở thủ đô Naypyidaw thúc giục các bên liên quan tự chế, tránh những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, gây phương hại hòa bình ổn định an ninh Biển Đông, và chung quyết bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý, gồm các thành tố cụ thể để phát huy sự tin cậy lẫn nhau và xoa dịu căng thẳng. Giới chức cấp cao không nêu tên cho Reuters biết thêm rằng Australia, đồng minh thân cận của Mỹ, hậu thuẫn lời kêu gọi của Hoa Kỳ đưa ra ở thượng đỉnh ASEAN. Và sau các cuộc thảo luận ở Miến, đôi bên dự định tìm kiếm các hành động kế tiếp, bao gồm một cuộc họp tới đây giữa các nước ASEAN với Trung Quốc. Nguồn tin vừa kể nói rằng bước tức thời tiếp theo là đánh giá cuộc họp ASEAN-Trung Quốc diễn ra trong vài tuần tới nhằm thảo luận lệnh ngưng xây dựng mới sẽ bao gồm các hoạt động cụ thể nào. Vẫn theo giới chức này, Hoa Kỳ sẽ theo dõi tình hình thực tế diễn ra xung quanh các bãi cạn, bãi đá và bãi san hô ở Biển Đông. Rời Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên đường sang Australia để thảo luận về hợp tác quốc phòng, an ninh mạng và an ninh hàng hải. Hai bên sẽ ký thỏa thuận về việc điều động lính thủy quân lục chiến Mỹ tới Australia tham gia các cuộc diễn tập chung và các buổi huấn luyện trong các lĩnh vực, bao gồm cứu hộ thiên tai. Hiện có khoảng 1.150 lính thủy quân lục chiến Mỹ đóng ở Darwin, Bắc Australia, theo thỏa thuận năm 2011 mở ra chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama. Chính sách này đã khiến Trung Quốc khó chịu vì Bắc Kinh xem đây là nỗ lực nhằm ngăn cản ảnh hưởng đang lên về ngoại giao, quân sự và chính trị của Trung Quốc ở khu vực. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo Mỹ rằng bằng cách châm dầu vào lửa, Washington đang khuyến khích các nước như Việt Nam và Philippines có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc, làm tăng ngờ vực về ý định thật sự của Mỹ, đồng thời khiến cho một giải pháp hòa giải trong tranh chấp Biển Đông khó lòng đạt được. Trước đó 2 ngày, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc tuyên bố tình hình chung ở Biển Đông ổn định, không có vấn đề về tự do hàng hải tại khu vực. Ông Vương cũng đồng thời nhấn mạnh tới phương thức kép, qua đó tranh chấp được giải quyết trực tiếp giữa các nước liên quan thông qua các cuộc tham vấn ôn hòa và thương lượng hữu nghị. Đồng thời Trung Quốc và các nước ASEAN có nghĩa vụ cùng nhau giữ gìn hòa bình, ổn định Biển Đông. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh là các hành động của Trung Quốc rõ ràng đã tự nói lên tất cả và rằng Mỹ không thay đổi quan điểm giải quyết tranh chấp thông qua luật quốc tế. Phát biểu với báo giới tại Sydney, ông Hagel nói thêm rằng Hoa Kỳ quyết giữ vững cam kết tái cân bằng lực lượng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ có và sẽ tiếp tục có lợi ích quốc gia trong khu vực vì Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương. Philippines bác tố cáo của Trung Quốc về vi phạm kế hoạch 3 điểm ở Biển Đông. Philippines hôm nay bác tố cáo của Trung Quốc cho rằng Manila vi phạm kế hoạch hành động 3 điểm, gọi tắt là TAP, do chính Manila đề xuất, yêu cầu ngưng các hành động khiêu khích ở Biển Đông để xoa dịu căng thẳng, tranh chấp. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose tuyên bố rằng có lẽ Bắc Kinh đã hiểu lầm sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 10 tháng 8 chỉ trích Philippines mâu thuẫn với chính đề nghị của mình. Tờ Wall Street Journal trích thuật phát biểu của ông Vương chất vấn vụ kiện Manila đưa bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh nhận chủ quyền trên Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế. Theo kế hoạch 3 điểm TAP thì biện pháp tức thời thúc đẩy ngưng các hành động khiêu khích, biện pháp trung gian kêu gọi thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử DOC và nhanh chóng chung quyết bộ quy tắc ứng xử COC, và hành động pháp lý là biện pháp sau cùng để giải quyết tranh chấp. Ngoại trưởng Trung Quốc nói Philippines đã bỏ qua 2 bước đầu mà nhảy vọt tới bước thứ 3 và kêu gọi Manila nếu muốn theo đuổi kế hoạch 3 điểm, hãy rút lại vụ kiện và trở lại biện pháp tức thời. Philippines đệ trình kế hoạch hành động 3 điểm ra trước hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN diễn ra từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 8 ở Miến Điện. Đáp chất vấn của Ngoại trưởng Trung Quốc, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh TAP không thể hiểu bằng khái niệm các bước. Ông Hosea nói TAP nêu rõ các biện pháp chứ không phải là các bước, và rằng ba biện pháp tức thời, trung gian và sau cùng có thể được tiến hành đồng thời cùng lúc, chứ không nhất thiết phải theo trình tự trước sau. Về việc Trung Quốc yêu cầu Philippines rút vụ kiện để theo đuổi kế hoạch 3 điểm, ông Hosea khẳng định để thăng tiến lợi ích quốc gia, Manila phải xúc tiến vụ kiện. Thông cáo chung của ASEAN sau cuộc họp Ngoại trưởng lần thứ 47 nói rằng các nước nhất trí tăng cường tham vấn với Trung Quốc về việc thực thi đầy đủ và hữu hiệu toàn bộ tuyên bố ứng xử Biển Đông, đặc biệt các điều khoản số 4 và số 5 nhằm ngăn cản các hành động khiêu khích và sớm chung quyết bộ quy tắc ứng xử. Các chuyên gia phân tích cho rằng kế hoạch TAP sẽ không ứng dụng được nếu không được sự đồng thuận của Trung Quốc. Ấn Độ kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông. Ấn Độ hôm qua nhắc lại tầm quan trọng của giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng tại cuộc họp cấp bộ trưởng của ASEAN ở Miến Điện. Ngoại trưởng Suma Swaraja của Ấn nói tranh cãi gần đây ở khu vực cho thấy là các nước có liên quan tranh chấp nhất thiết phải giải quyết vấn đề chủ quyền ôn hòa theo luật quốc tế. Trong quá khứ, Ấn Độ từng đối mặt với thái độ dương oai diễu võ của Trung Quốc khi Bắc Kinh phản đối dự án thăm dò dầu khí của công ty Ấn ONGC Videsh ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Ngoại trưởng Ấn nhấn mạnh quan điểm của New Delhi là phản đối việc đe dọa hay dùng võ lực và ủng hộ quyền tự do hàng hải, tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên theo luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Bà Swaraj nói, Ấn mong muốn thấy tiến bộ trong việc thực thi tuyên bố ứng xử và thông qua bộ quy tắc ứng xử cưỡng hành dựa trên sự đồng thuận của tất cả các bên. Ngoài việc đầu tư thăm dò một số lô dầu khí mà Việt Nam mời thầu tại các vùng biển Hà Nội tuyên bố chủ quyền, Ấn cũng triển khai tàu chiến tới Biển Đông và khu vực Thái Bình Dương trong chính sách hướng Đông trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc.
Thưa quý vị, Trung Quốc đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần một tháng trước kế hoạch, và căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc dường như lắng xuống sau động thái này. Nhưng vấn đề Biển Đông lại nóng lên vào cuối tuần vừa qua khi các bộ trưởng ngoại giao ASEAN nhóm họp ở Myanmar. Linh Đăng của VOA Việt ngữ đã nói chuyện với các nghị sĩ Mỹ và một số chuyên gia để tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân chính cho việc Trung Quốc rút giàn khoan. Việc đó có dấy lên một lo ngại về lâu về dài cho khu vực và thế giới không? Và Việt Nam cần làm gì để đối phó với Trung Quốc nếu họ tiếp tục gây xung đột với các nước trong khu vực và đe dọa an ninh hàng hải quốc tế? Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình.
Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến Trung Quốc rút giàn khoan sớm hơn dự định ban đầu khoảng một tháng. Nhưng có một điều khá rõ là Trung Quốc muốn giảm sức ép từ phản ứng của quốc tế và tránh việc Việt Nam sẽ tiến hành những bước tiến mạnh mẽ hơn để đối phó với họ. Việc các nhà lãnh đạo của Việt Nam dự định nhóm họp để ra quyết định về việc thực hiện các hành động pháp lý đối với Trung Quốc và cuộc họp của các bộ trưởng ASEAN tại Myanmar cuối tuần qua được coi là những yếu tố chính khiến Trung Quốc rút giàn khoan sớm hơn dự kiến. Giáo sư Carl Sayer của Trường Đại học New South Wales, một trong những chuyên gia về Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Trung Quốc và các nhà ngoại giao của họ biết rằng Việt Nam chuẩn bị nhóm họp trong một cuộc họp quan trọng của Ủy ban Trung ương Đảng để thông qua việc tiến hành các hành động pháp lý chống lại Trung Quốc và có thể tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ. Do đó, Trung Quốc đi trước một bước bằng cách dời giàn khoan đi sớm hơn và giúp khởi đầu các cuộc thương lượng với lãnh đạo đảng Việt Nam.
Giáo sư Thayer cho rằng Trung Quốc cũng bị áp lực bởi sự chỉ trích của chính quyền Obama trước những hành động khiêu khích của họ trên Biển Đông và diễn đàn ASEAN tại Myanmar, nơi Mỹ dẫn đầu một chiến dịch để đòi Trung Quốc đóng băng các công trình xây dựng trên những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông.
Mối quan tâm lớn nhất của Trung Quốc là né tránh tình trạng bị cô lập. Họ bị sức ép từ ASEAN, từ các tiếp cận pháp lý của Mỹ, và đó là mối lo lắng nói chung của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc dời giàn khoan để chuyển sự đối đầu vật chất trên biển thành sự đối đầu ngoại giao.
Giáo sư Jonathan London của Trường Đại học Thành phố Hồng Kông cũng là một chuyên gia về Việt Nam, cho rằng Trung Quốc bị bất ngờ về phản ứng không chỉ của Việt Nam mà của toàn khu vực và thế giới. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Thôi nãy là những phản ứng của các nước trong đó của Việt Nam, của Mỹ, Nhật, v.v. thì đã mang lại những áp lực nhất định đối với Trung Quốc. Và nếu mà nhìn một cách tổng thể, tôi nghĩ là cái lợi thế của Trung Quốc trong vấn đề này thì đã giảm xuống, bởi vì toàn khu vực và thế giới cũng thấy là hành động của Trung Quốc là bất chính đáng.
Trong lúc chính phủ Việt Nam vẫn chưa thống nhất để đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp trên biển với Trung Quốc bằng luật pháp quốc tế, thì chính phủ Hoa Kỳ đã có những động thái để cảnh báo và răn đe Trung Quốc, như ra các tuyên bố phản đối đường chín đoạn và việc đặt giàn khoan trong vùng lãnh hải mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, và gần đây nhất là ra nghị quyết về an ninh và tự do hàng hải ở châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là SR-412. Thượng nghị sĩ Mỹ Kelly Ayotte nói với VOA rằng việc Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết SR-412 có tác động đến quyết định rời giàn khoan của Trung Quốc. Bà nói rằng Quốc hội Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ tôn trọng chủ quyền của các nước khác và tự do đi lại trên biển của tất cả các nước cho mục đích thương mại. Bà nói Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục tập trung vào vấn đề này. Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin, một trong những nhà bảo trợ của nghị quyết SR-412 và gần đây đã có chuyến thăm tới Việt Nam hồi tháng 5, nói ông hy vọng nghị quyết sẽ có ảnh hưởng tới các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông trong tương lai. Ông nói với VOA Việt ngữ.
I think China wants a better relationship with the United States. I think the United States wants a better relationship with China.
Chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc. Đã có những tiến triển lớn. Và Trung Quốc quan tâm chú ý tới những gì chúng tôi làm ở Quốc hội, và chúng tôi cũng quan tâm tới những gì họ làm.
Theo tiến sĩ London, nghị quyết SR-412 sẽ ảnh hưởng tới môi trường chiến lược xoay quanh vấn đề tranh chấp biển Đông Nam Á.
Những bước mà Trung Quốc làm và những gì Mỹ làm thì sẽ có một sự quan trọng của nó qua một thời gian rất lâu tới tương lai. Và vì thế, tôi thấy là cái chính phủ của Mỹ và cụ thể là những lãnh đạo của Thượng viện và Hạ viện, kể cả Tổng thống Barack Obama, thì đều thấy là vấn đề ở Biển Đông Nam Á là một vấn đề hết sức quan trọng mà sẽ yêu cầu sự quan tâm theo dõi của cả chính phủ Mỹ trong thời gian tới. Và vì thế thì việc mà cái Thượng viện của Mỹ đã ra tuyên bố cũng phản ánh cái điều đó.
Nghị quyết SR-412 được Thượng viện Mỹ thông qua ngày 10 tháng 7, gần một tuần trước khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Một dự thảo nghị quyết tán đồng vũ khí cho Việt Nam cũng được đệ trình lên Hạ viện Mỹ tuần trước. Cuối tuần vừa rồi, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cũng có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam nhằm trao đổi các vấn đề an ninh song phương và khu vực. Cùng đi với ông McCain, một người góp tiếng nói mạnh mẽ trong cải thiện quan hệ Việt-Mỹ và cũng là một trong những người giới thiệu nghị quyết SR-412 ra Thượng viện, có Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse. Chỉ vài ngày trước đó, một Thượng nghị sĩ khác của Mỹ là ông Bob Corker cũng đến Việt Nam để bàn thảo các vấn đề tương tự. Tháng trước, Ủy viên Bộ Chính trị và đồng thời là Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến Mỹ và gặp gỡ một số chính sách cao cấp của Washington, trong đó có ông McCain, trong một chuyến công du được coi là nhằm thúc đẩy tiến trình xích lại gần hơn với Hoa Kỳ của Hà Nội. Việt Nam cũng đang ráo riết đàm phán với Mỹ để có thể tham gia vào Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, được coi là một bước tiến quan trọng giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề nhân quyền của Việt Nam đang là rào cản chính cho việc thương thảo này. Có lẽ Việt Nam và Mỹ đang xích lại gần nhau hơn, nhưng theo các chuyên gia, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam còn chưa đồng lòng về việc có nên thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc về chính trị và liên minh với Hoa Kỳ hay không. Nhiều người cho rằng để đối phó với các sách lược lâu dài của Trung Quốc, Hà Nội cần phải nghiêm chỉnh xem xét tới việc này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Tiếp tục bản tin, Nam Triều Tiên đã gửi đi một thông điệp cho miền Bắc đề nghị một cuộc họp cấp cao để thảo luận các quyền lợi chung, kể cả việc đoàn tụ các gia đình đã bị ly tán từ sau chiến tranh Triều Tiên. Thông điệp được đưa ra hôm nay đề nghị ngày 19 tháng 8 là ngày tổ chức đàm phán tại làng đình chiến Bản Môn Điếm. Các vụ đoàn tụ gia đình gần đây nhất diễn ra vào tháng 2 vừa rồi là các vụ đoàn tụ đầu tiên trong hơn 3 năm qua. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã đề nghị hai miền đối nghịch trên bán đảo Triều Tiên hãy tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình đều đặn theo định kỳ, bởi vì thời gian không còn dài đối với những người cao niên đã bị tách ly với gia đình vì các vấn đề chính trị và vì cuộc chiến tranh đã xảy ra trong những năm đầu của thập niên 1950. Từ năm 1985, khi các vụ đoàn tụ gia đình khởi sự, nhiều vụ đã được tổ chức, tuy nhiên mức độ thường xuyên thay đổi bất thường tùy theo tình trạng của mối quan hệ liên triều. Bắc Triều Tiên cho biết sẽ công bố phúc trình riêng của họ về tình trạng nhân quyền ở trong nước để gọi là phản bác lại những lời dối trá và bịa đặt đang lan truyền về đất nước của họ. Hãng tin của nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay nói rằng phúc trình này sẽ cho thấy hình ảnh thực sự của nhân dân Bắc Triều Tiên đang năng động tiến tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp. Hãng tin KCNA nói rằng phúc trình này cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng những hành động mà họ cho là đê tiện của Hoa Kỳ và các nước đồng minh nhằm gây hại cho lý tưởng và hệ thống xã hội của Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Quốc đã công bố một phúc trình đầy đủ hồi tháng 2, trong đó liệt kê những hành động vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, kể cả nạn nô lệ, tra tấn, giết người, có thể được coi như những tội ác chống nhân loại.
Thưa quý vị, giữa lúc Liên Hiệp Quốc cho biết số tử vong của thường dân tại Afghanistan gia tăng, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh làm nhiều hơn nữa để điều tra việc thường dân bị các lực lượng này giết hại. Liên minh quân sự do NATO lãnh đạo gọi tắt là ISAF nói rằng họ điều tra mọi báo cáo về thường dân thiệt mạng khi điều kiện cho phép và số thương vong ở thường dân có liên quan đến ISAF giảm 77% trong năm ngoái, trong khi các lực lượng chống chính phủ ở Afghanistan gây ra 90% cái chết nơi thường dân trong năm nay. Từ thủ đô Islamabad, thông tin viên Azago của Đại tướng nước Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết sau đây.
Trong một phúc trình công bố hôm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh đã giết hay làm bị thương hàng ngàn người dân thường Afghanistan kể từ khi tiến quân vào nước này năm 2001 và gia đình các nạn nhân bị bỏ rơi, không đòi được công lý. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại London này nói phúc trình mang tên bỏ quên trong bóng tối, đặt trọng tâm vào việc Hoa Kỳ đáp ứng như thế nào khi có những tin tức về thường dân bị thiệt hại do các cuộc không kích và tấn công ban đêm của các lực lượng Mỹ. Phó Giám đốc Châu Á của Ân xá Quốc tế, ông David Griffiths nói,
có hàng ngàn thường dân thiệt mạng hay bị thương kể từ năm 2001 và họ không biết đòi công lý ở đâu. Chính trong 10 trường hợp ân xá quốc tế điều tra, các phóng viên của chúng tôi nói không có người nào được gặp các nhà điều tra quân sự đang cứu xét những trường hợp này.
Ân xá quốc tế cho biết hệ thống tư pháp quân đội Mỹ hầu như luôn luôn không quy trách nhiệm cho biết các binh sĩ Mỹ trong việc giết hại phi pháp và những vi phạm khác. Tổ chức này nói chỉ biết được 6 trường hợp kể từ năm 2009, trong đó các nhân viên quân sự Mỹ bị xét xử vì giết thường dân Afghanistan. Tổ chức nhân quyền nói luật nhân đạo quốc tế không xem mỗi thường dân thiệt mạng là vi phạm luật pháp, nhưng những sự kiện như vậy cần được điều tra tức thì và thấu đáo. Liên Hợp Quốc ước lượng có khoảng trên 12.000 thường dân Afghanistan thiệt mạng kể từ năm 2009. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 3% những người này bị các lực lượng quốc tế giết hại. Số còn lại là do các binh sĩ Afghanistan hay những chiến binh chống chính phủ như Taliban giết. Ông Griffiths nói, phúc trình kêu gọi chính phủ Afghanistan bảo đảm quy trách nhiệm cho những ai giết hại thường dân Afghanistan trong những thỏa thuận an ninh song phương tương lai ký với NATO và Hoa Kỳ.
Chính phủ Afghanistan cũng phải nhận trách nhiệm trong lĩnh vực này. Và chúng tôi đã đề nghị chính phủ Afghanistan thành lập một cơ chế độc lập tin cậy được để theo dõi, điều tra và tường trình công khai về thường dân chết hay bị thương do các lực lượng Afghanistan gây ra.
Ân xá quốc tế cho biết là Hoa Kỳ và lực lượng NATO trong một số trường hợp công nhận có thiệt hại của thường dân, xin lỗi và mở những cuộc điều tra, nhưng cho đến nay chưa cung cấp những chi tiết về các kết quả điều tra. Ân xá quốc tế thúc đẩy quân đội Hoa Kỳ điều tra ngay tức khắc tất cả những trường hợp có ghi trong phúc trình cùng với những trường hợp khác, trong đó có thường dân thiệt mạng.
Thưa quý vị, Bộ Y tế Nigeria cho hay họ vừa xác nhận một ca nhiễm Ebola mới tại Lagos, nâng tổng số những người bị nhiễm virus này tại Nigeria lên 10 người. Nigeria cùng với Liberia, Guinea và Sierra Leone đã chật vật xoay sở để kiềm chế virus Ebola. Tuy nhiên, cơ cấu hạ tầng y tế và vệ sinh yếu kém đang đặt các nước này trước những thách thức vô cùng to lớn. Guinea hôm thứ Bảy đã loan báo đóng cửa biên giới Liberia và Sierra Leone. Một vụ vượt ngục đã xảy ra tại một nhà tù đang được canh gác nghiêm ngặt ở gần thủ đô Port-au-Prince của đảo quốc Haiti. Nhà chức trách tại quốc gia vùng Caribe này cho hay một số tù nhân không rõ bao nhiêu người đã vượt thoát khỏi nhà tù ở Khoa de Bouke ngày hôm qua, Chủ nhật.
Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp nối chương trình, công tác viên Ngọc Hân sẽ gửi đến quý vị bài tường trình từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, dù là Phật tử hay không, những ai có dịp đến các chùa Việt Nam ở Sydney hay Melbourne hoặc bất cứ chùa lớn nhỏ nào khác khắp nơi trên nước Úc và có thể là khắp nơi trên thế giới, bất cứ nơi nào mà người Việt định cư, đều có thể nghe âm điệu dịu dàng của bài hát Bông Hồng Cài Áo, vốn đã thịnh hành tại Việt Nam Cộng Hòa từ đầu thập niên 1960. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt đã trôi dạt tản mát khắp bốn phương trời trong cuộc hành trình tìm tự do và đã mang theo phong tục tập quán và tín ngưỡng để làm nền tảng vốn liếng tinh thần cho cuộc sống mới ở xứ người. Điểm quan trọng đáng chú ý là truyền thống ngàn năm bắt nguồn từ tập tục Ulambana theo Phạn ngữ vẫn giữ được thuần túy là một tập tục tôn giáo và văn hóa mà không hề bị thương mại hóa như trong xã hội phương Tây. Tại xã hội phương Tây và ngay cả tại nhiều nước châu Á ngày nay, ngày lễ mẹ Mother's Day và ngày lễ cha Father's Day đều đã bị thương mại hóa hoàn toàn. Đối với người Việt Nam và nhất là Phật tử, trong tứ ân, tức là bốn trọng ân, thì ơn cha mẹ là rất quan trọng và ngày lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 âm lịch là dịp mà người ta đến chùa lễ Phật và vinh danh cha mẹ. Tại một ngôi chùa Việt Nam ở Sydney, chúng tôi đã nhìn thấy hàng trăm người chen chúc nhau trong chánh điện để nghe lời cầu kinh, giảng giải ý nghĩa ngày lễ Vu Lan và các bài hát về công cha, nghĩa mẹ, ơn sinh thành. Đằng sau chánh điện là nơi thờ phượng hương linh, hàng chục lượt người khác đang dâng hương, hoa quả, bánh trái. Bên này có các trẻ em dễ thương, ngoan ngoãn, quỳ lại cùng với cha mẹ, anh chị em. Bên kia một số cô bác lẩm bẩm vài câu sám Vu Lan, noi gương Đức Mục Kiền Liên nguyện làm con thảo. Nhìn từ góc cạnh tín ngưỡng, sau gần 40 năm định cư, người Việt đã và đang nuôi dưỡng được nhiều tập tục tôn giáo đáng quý. Thế nhưng, đóng góp của người Việt vào xã hội định cư không chỉ là tập tục tín ngưỡng. Trong số hàng chục tập sang, đặc sang, kỷ yếu mà nhiều tự viện và các giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài đang in ấn, phổ biến, quý sang hiện thực vừa kỷ niệm 10 năm sinh hoạt, đặt trụ sở tại Sydney và tại Quán Âm Sơn Đạo Tràng ở Auckland, New Zealand. Quý sang hiện thực chỉ gồm một ban điều hành khiêm tốn là Thượng tọa Thích Phước Ân, trụ trì Quán Âm Sơn Đạo Tràng, thầy Tâm Tịnh ở Sydney và cư sĩ Thiện Châu phụ trách việc hành chánh và phát hành cũng tại Sydney. Nhân dịp này, chúng tôi đã đặt vài câu hỏi với Thượng tọa Thích Phước Ân và thầy Tâm Tịnh. Kính thưa Thượng tọa Thích Phước Ân, hình thành một quyển quý sang hiện thực thì mục tiêu của thầy để hình thành quyển này là gì ạ?
Thưa cô Ngọc Hân, kính thưa quý thính giả của đài VOA, mục đích của đặc sang hiện thực là chuyển tải nền văn hóa và phát huy tinh thần giáo lý của Phật Đà đến với tất cả mọi tầng lớp.
Thưa thầy, rất nhiều tờ báo cũng thể hiện cái mục tiêu này khi trình bày những cái vấn đề Phật Pháp. Vậy thì quý sang hiện thực hay là đặc sang hiện thực có những cái gì đặc biệt? Thầy có thể nhắc lại cái duyên khởi như thế nào hay không?
Thưa cô, lần đầu tiên do sự yêu cầu của quý độc giả tại Úc cũng như ở Tân Tây Lan, họ yêu cầu là có những cái bài giáo lý chuyên về phần nghiên cứu là chính, cho nên chúng tôi đã liên lạc được Chư Tôn Đức cũng như tất cả các vị văn thi sĩ viết những bài về nghiên cứu nhiều.
Thưa thầy Tâm Tịnh, xin thầy có thể cho thính giả được biết duyên khởi của đặc san hiện thực nhằm vào mục đích gì trước tiên và sự hình thành như thế nào ạ?
Trước nhất xin cảm ơn Ngọc Hân và xin kính chào quý vị thính giả. Rất nhiều cái quá trình khi khởi đầu cho tờ báo hiện thực này đó, cái duyên khởi đó là một nhà giáo dục, và khi được học hỏi về Phật Pháp đó, thì cái ưu tư là muốn đem sự học hỏi của mình, kinh nghiệm của mình để dẫn đạo cho tuổi trẻ. Thứ nhất là thấm nhuần về Phật Pháp, thứ hai là phát huy được cái nền văn hóa của Việt Nam mình ở trên đất Úc này.
Thưa thầy, trong 10 năm qua có những khó khăn gì? Bởi vì nhìn xuyên suốt quyển đặc san thì người đọc sẽ nhận thấy cái tính chất nghiên cứu rất là sâu sắc, nhất là những bậc đạo sư ở trong nước, có thể nói là những nhà luận sư, thí dụ như thầy Thích Tuệ Sĩ và còn nhiều vị khác nữa, nhất là giáo sư Lê Mạnh Thát, không kể những vị ở hải ngoại. Thưa thầy, như vậy thì trong 10 năm đầu có những khó khăn gì và những lúc cao điểm là những lúc gì ạ?
Dạ thưa cô, phần khó khăn đó là phần in ấn, thời gian đầu nó cũng hơi vất vả, nhưng mà dần dần do sự đóng góp của quý độc giả cho nên cũng cố gắng khắc phục và vượt qua được những khó khăn đó.
Sự khó khăn của tờ hiện thực trong 10 năm qua đó chính là những cái giai đoạn mà ban biên tập của tờ hiện thực đó cảm nhận rằng cần phải tiếp xúc với Chư Tôn Đức và cần phải lựa chọn như thế nào để cho nó phù hợp với thế hệ của tuổi trẻ ở tại hải ngoại. Thời điểm cao nhất của tờ báo này chính là phần cuối của 5 năm đầu và cũng là phần cuối của 10 năm của hiện thực.
Thưa thầy, trong 5 năm sắp tới thầy có cái kế hoạch gì hay không ạ?
5 năm tới là kế hoạch đặc sản thực sẽ có phần Anh ngữ.
Xin cảm ơn Thượng tọa Thích Phước Ân.
Cảm ơn cô Ngọc Hân và kính chào quý thính giả của đài VOA.
Trong 5 năm về sau thì chúng tôi nhận thấy xuất hiện những ngòi bút trẻ. Đó là một cái chiều hướng đáng ca ngợi nhằm đáp ứng được nhu cầu của người lớn cũng như là người trẻ. Và bây giờ chúng tôi cũng thấy xuất hiện ở trong đặc san đó những cái bài song ngữ nữa. Thì trong 5 năm sắp tới, kế hoạch của đặc san hiện thực như thế nào?
5 năm sắp tới của đặc san hiện thực là cố gắng làm thế nào để mà khơi cho thế hệ trẻ đó đóng góp nhiều với cái hiện thực. Thứ nhất là làm thế nào để dung hòa được hai cái nền văn hóa và dùng cả song ngữ để mà có thể diễn đạt được tất cả những cái gì. Thứ nhất là về phương diện đạo đức, thứ hai là về cái phương diện văn hóa của dân. Đó là cái điều mà hiện thực đang mong mỏi và ước muốn rằng là sẽ thành tựu được cái bước này.
Dạ, xin cảm ơn thầy Tâm Tịnh. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn diễn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 310. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta ôn về ba chữ acquit, acquire và acquaintance. Và sau đó, ta học về vài lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh, thí dụ như chữ neither và chữ none. Tức là chúng ta sẽ học tiếng Anh nói chữ tương đương tiếng Việt là hết nhẵn, hết sạch, hết trơn, hết trọi, hoặc là chẳng có ai, chẳng có mống nào, chẳng có ma nào. Sau đây là phần ôn lại. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Ôn lại vài chữ. Có âm C phát âm là sh trong bài trước. Đây là $300. Anh có thể chi tiêu cho những khoản lặt vặt trong cuộc du hành. Những khoản lặt vặt quý vị còn nhớ là gì không? Quý vị có trả lời là here is a sum of $300 for miscellaneous expenses during your trip. Miscellaneous, nhấn mạnh vào vần thứ ba. Còn danh tự của nó là miscellany, nhấn mạnh vào vần thứ nhất. Chữ thứ hai là chữ omniscient. Omniscient là thông suốt mọi việc. Some people believe that God is omniscient. Thí dụ khác, the novel has an omniscient narrator. Cuốn tiểu thuyết có một người kể chuyện rất thông suốt tâm lý những nhân vật. Chữ omniscient có hai cách đọc. Omniscient có ba âm tiết, đọc theo giọng Mỹ. Và omniscient, bốn âm tiết, đọc theo giọng Anh. Quý vị nghe lại, đọc theo giọng Mỹ. Omniscient. Đọc theo giọng Anh. Omniscient. Quý vị nghe ba chữ acquit, acquire và acquaintance có một điểm chung giống nhau. Đó là gì? Quý vị có trả lời là âm si câm. The si is silent. Động từ acquit là tha bổng. The jury acquitted him of the charge of murder. Bồi thẩm đoàn tha bổng cho ông ta tội giết người. Chắc quý vị còn nhớ năm 1995, trong vụ án xử cầu thủ bóng bầu dục O.J. Simpson, tội giết vợ và người tình của vợ, ông đã được luật sư tài ba Johnny Cochran xin tòa án cho ông thử đeo bao tay bằng da tìm thấy ở hiện trường. Bao tay không vừa và luật sư Cochran đã nói một câu: If it doesn't fit, you must acquit. Fit và acquit vần với nhau, rhyme together. Một động từ nữa là acquire, là nhận được hay là mua. The city has just acquired 50 new buses. Thành phố mới mua 50 xe buýt mới. Một chữ nữa là acquire taste. Acquire taste là sở thích hay là món ăn phải dần dần mới có, không có ngay từ đầu. Thí dụ, beer, coffee, goat cheese là phó mát sữa dê. Caviar là trứng cá, kim chi tức là dưa cải cay Đại Hàn. Và mắm tôm, shrimp paste. For many people, opera is an acquired taste. Đối với nhiều người đi xem opera một thời gian quen rồi dần dần mới thích. Opera là nhạc kịch Ý, trong đó diễn viên hát theo nhạc nhưng không có lời. Một chữ nữa là acquaintance, sự quen biết. I made her acquaintance at a party. Tôi quen cô ấy ở buổi tiệc. She has a wide circle of acquaintances. Cô ta quen biết nhiều người. To have a nodding acquaintance with somebody or something. Là biết ai hay biết cái gì sơ sơ. A casual acquaintance là bạn sơ giao. A close acquaintance là bạn thân. Quý vị còn nhớ khi được giới thiệu với ai lần đầu, tôi hân hạnh được biết ông bà. Quý vị nói câu ấy bằng tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I'm pleased to make your acquaintance. Sau đây là vài lỗi thường mắc phải. Thứ nhất là chủ từ và động từ phải hòa hợp với nhau. Subject and verb agreement. Một là chữ every hay là each, everybody, either, neither, có thể đọc là either hay là neither. Nobody, someone, nếu là chủ từ thì động từ theo sau ở số ít, khi dùng ở thể hiện tại. Thí dụ, như chữ ai nấy sẵn sàng chưa? Quý vị nói tiếng Anh, is everyone ready? Ai nấy sẵn sàng chưa? Có ai biết lối đi đến bưu điện gần nhất không? Does anyone know how to get to the nearest post office? Nếu muốn nói chẳng có ai, chẳng có cái nào, mà nếu chỉ có hai cái, dùng chữ neither. Although both clocks strike cheerfully, neither keeps good time. Although both clocks strike cheerfully, neither keeps good time. Tuy hai chiếc đồng hồ quả lắc đánh chuông nghe rất vui tai, nhưng chả cái nào đúng giờ cả. Chả cái nào, dùng chữ neither nếu chỉ có hai. Neither có nghĩa là not one or the other. Neither ở số ít, nhưng ngụ ý cả hai. Còn nếu mà có nhiều món hoặc có nhiều người, thì ta dùng chữ none. Khi có nghĩa là no one hay là not one, thì theo sau bởi động từ ở số ít. None of us is perfect. Chúng ta không có ai hoàn hảo. Nhân vô thập toàn. None of the three opposition candidates would make a better president than the incumbent. Không có ứng cử viên đối lập nào trong ba ứng cử viên có thể làm tổng thống giỏi hơn vị đương nhiệm. Neither of the two answers is satisfactory. Trong hai câu trả lời, chả có câu nào thỏa mãn cả. We asked both children, but neither one was interested. Tôi hỏi cả hai đứa nhỏ, không có đứa nào thích cả. None of my friends has a car. Tôi có nhiều bạn, mà không có bạn nào của tôi có xe hơi. Như vậy, như khi none có nghĩa số nhiều thì động từ ở số nhiều. Thí dụ, none are so fallible as those who are sure they are right. Không ai dễ sai lầm bằng những kẻ lúc nào cũng tin chắc rằng mình đúng. Fallible, F-A-L-L-I-B-L-E, có thể sai lầm. We are fallible beings. Chúng ta là những sinh vật có thể sai lầm. Hai vợ chồng dạy âm nhạc, mà chẳng có đứa nào biết đánh đàn. Both the husband and the wife are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument. Phân biệt neither và none. Cuốn American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, fourth edition, bàn rằng ta thường cho rằng none tương đương với no one, dùng như singular, như trong câu None of the prisoners was given his soup. Không có tù nhân nào được cho ăn súp cả. Nhưng none có thể theo sau bởi động từ ở số ít hay số nhiều, tùy kết quả mình muốn. Nhưng khi ta dùng với chữ almost, thì none theo sau bởi động từ ở số nhiều. Thí dụ, almost none of the officers were interviewed by the committee. Hầu như không có vị sĩ quan nào được ủy ban mời vào phỏng vấn. Trong câu dưới đây, none bắt buộc phải có động từ ở số nhiều. None of his loyal supporters believe his story. Chẳng có ủng hộ viên trung thành nào của ông ta tin là lời giải thích của ông. None of, nếu theo sau bởi mass noun hay là uncountable noun, thì động từ ở singular. Và nếu theo sau bởi count noun, thì động từ có thể ở plural hay là singular tùy theo cái danh từ ý mình muốn số ít hay số nhiều. Thí dụ, none of the water is polluted. Nước không có chỗ nào bị ô nhiễm. Water là uncountable. None of the merchandise was stolen. Was stolen. Số ít. None of the merchandise was stolen. Không có hàng hóa nào bị mất trộm. Merchandise là uncountable noun, cho nên động từ ở số ít. Còn chữ none of them are thì theo sau bởi động từ ở số nhiều. Thí dụ, I talked to the boys, but none of them are going to the party with me. Tôi nói với các cậu bé, nhưng chẳng có cậu nào muốn đi cùng tôi dự tiệc. None of the packages were properly wrapped. Chẳng có kiện hàng nào được gói ghém cẩn thận cả. Chữ packages là count noun ở số nhiều, cho nên động từ ở số nhiều. Quý vị nghe lại. None of the water is polluted. Động từ ở số ít. Mass noun. None of the merchandise was stolen. Uncountable noun. Singular verb. I talked to the boys, but none of them are going to the party with me. The boys, count noun. Plural verb. None of the packages were properly wrapped. Count noun. Plural verb. None of my friends is interested in the trip. Và none of my friends are interested in the trip. Informal. Rồi tóm tắt lại, khi văn viết nghiêm chỉnh, thì sau none có động từ ở số ít. Tuy nhiên, khi văn viết thông thường, thì none có thể theo sau ở động từ ở số ít hay số nhiều, tùy theo danh từ ở số ít hay số nhiều. In formal writing, none is still considered a singular pronoun. In general writing, however, none is considered singular or plural, depending on the number of the noun to which it refers. Đây là một đoạn trích trong The Greek Reference Manual. Nhưng khi muốn nói một động từ ở số ít, đủ dùng chữ not one. Thế dụ, not one of the associates has a good word to say about the managing partner. Chẳng có một luật sư phụ tá nào có lời khen tốt về ông luật sư quản nhiệm. Chữ partner là luật sư chủ chốt, luật sư được chia lời, luật sư có kinh nghiệm. Như trong câu, none were injured, sau khi có một tai nạn, nói có câu, none were injured, tức là none of the passengers were injured, không có ai ngồi trên xe bị thương cả. None trong trường hợp này ngụ ý số nhiều. No one, ngụ ý số ít. No one was at home, là không có ai có nhà. Tương đương là nobody. I tried calling last night, but no one was at home. Tối qua, tôi cố gọi điện thoại mà không ai có nhà. Một thí dụ nữa, chữ none of, not a single one of. We have three sons, and none of them live nearby. Chúng tôi có ba đứa con trai mà không có đứa nào ở gần. Có thể viết lives hay là live, tùy ý của mình muốn nói. Không có đứa một nửa nào ở gần thì dùng chữ lives. Còn tất cả chả có đứa nào ở gần thì dùng live. Not one of my shirts is clean. Không có được một chiếc áo sơ mi nào sạch cả. Is there any more milk? Sorry, none at all. Còn sữa nữa không? Xin lỗi, hết sạch rồi. Vậy hết sạch, none at all. Is there any more milk? Sorry, none at all. Can I have some more pie? Còn bánh ngọt nữa không? Cho tôi thêm một miếng. Sorry, there's none left. Rất tiếc, hết nhãn rồi. Vậy hết sạch rồi, hết nhãn rồi. Dùng chữ none at all, hoặc là there's none left. She has inherited none of her mother's beauty. Cô ta không thừa hưởng chút vẻ đẹp nào của bà mẹ. The test was extremely difficult. How many students passed? None. Bài thi thật là khó. Có bao nhiêu học sinh đỗ? Chẳng có mống nào đỗ cả. None. Câu nói nhấn mạnh. Sáng nay có nhiều khách mua hàng không? How many people came to the shop this morning? None. Chẳng có ma nào cả. Tóm lại, thì none nếu theo sau bởi mass noun hay là uncountable noun, như chữ water hay là merchandise, thì động từ ở số ít. None theo sau bởi count noun thì verb có thể ở số ít hay số nhiều, tùy ý ta muốn diễn tả, nghĩa là tùy danh từ đi theo sau ở số ít hay số nhiều. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Đó là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài sao luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tôi không thể nghĩ ra được có hai quốc gia nào đã nỗ lực nhiều hơn, làm nhiều hơn và tốt hơn để cố gắng đưa hai nước xích lại gần nhau và thay đổi lịch sử. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết như vậy trong chuyến thăm gần đây đến Việt Nam. Ông nói, và mối quan hệ của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ hơn qua mỗi ngày. Vào năm 2013, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang khởi sự quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt để thúc đẩy quan hệ song phương và làm nổi bật cam kết lâu dài của Mỹ đối với chính sách tái cân bằng về châu Á-Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác cung cấp một khuôn khổ để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong quan hệ chính trị và ngoại giao, quan hệ thương mại và kinh tế, và thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân với nhân dân, cũng như hợp tác về khoa học và công nghệ, giáo dục, môi trường và y tế, những vấn đề di sản chiến tranh, quốc phòng, an ninh, và hợp tác trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, văn hóa, thể thao và du lịch. Việt Nam là thành viên của một số sáng kiến chống phổ biến hạt nhân quốc tế, trong đó có sáng kiến toàn cầu chống khủng bố hạt nhân. Việt Nam đang lắp đặt thiết bị phát hiện phóng xạ với sự hỗ trợ của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ để phát hiện và xác định vũ khí hủy diệt hàng loạt tại cảng thương mại chính của mình. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã ký một thỏa thuận ngăn chặn việc buôn bán ma túy. Hoa Kỳ cũng tìm cách hỗ trợ hoạt động ứng phó của Việt Nam trước tình trạng biến đổi khí hậu và những thách thức môi trường khác, bao gồm cả việc chống nạn buôn bán động vật hoang dã, khắc phục ô nhiễm chất độc da cam dioxin, củng cố hệ thống y tế và giáo dục của đất nước, và hỗ trợ những nhóm dân dễ bị tổn thương. Kể từ khi ký kết Hiệp định Thương mại Song Phương Mỹ-Việt vào năm 2001, thương mại song phương và đầu tư của Mỹ tại Việt Nam đã tăng đáng kể, từ mức dưới 500 triệu đô la mậu dịch vào năm 1995 lên gần 30 tỷ đô la vào năm 2013. Hoa Kỳ và Việt Nam, cùng với 10 quốc gia Thái Bình Dương khác, đang trong quá trình đàm phán quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, với mục tiêu đạt được một hiệp định thương mại tự do khu vực có tiêu chuẩn cao. Phát biểu gần đây tại Hà Nội, Ngoại trưởng Kerry nói, khi chúng ta bắt đầu tiến gần đến kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, chúng ta biết rằng một nước Việt Nam cường thịnh, độc lập, tôn trọng nền pháp trị và nhân quyền sẽ là một đối tác trọng yếu cho Hoa Kỳ về nhiều thách thức khu vực và toàn cầu mà chúng ta cùng đối mặt.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược đáng chú ý nhất do Hoài Hương vừa cập nhật.
Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho hay là Hoa Kỳ sẽ giám sát các hành động ở Biển Đông để theo dõi các bước giảm căng thẳng. Trích lời một giới chức không muốn nêu tên đưa ra phát biểu này một ngày sau khi Trung Quốc kháng cự lại áp lực của Mỹ muốn kiềm chế các động thái của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tại thượng đỉnh ASEAN ở Miến Điện hồi cuối tuần qua, có sự hiện diện của 27 nước, kể cả Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật, Ấn và Australia. Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á đáp ứng không mấy tích cực trước đề nghị của Mỹ yêu cầu các bên ngưng những hành động khiêu khích tại các vùng biển tranh chấp. ASEAN đã bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và kêu gọi các cuộc thảo luận được tăng cường với Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ hôm qua nhắc lại tầm quan trọng của giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông giữa lúc Trung Quốc và các nước láng giềng tại cuộc họp cấp bộ trưởng của ASEAN ở Miến Điện. Ngoại trưởng Sushma Swaraj của Ấn Độ nói tranh cãi gần đây ở khu vực cho thấy là các nước liên quan cấp thiết phải giải quyết vấn đề chủ quyền một cách ôn hòa theo luật quốc tế. Quay sang Iraq, Tổng thống Fuad Masum đã yêu cầu Phó Chủ tịch Quốc hội nước này là ông Haidar al-Abidi thành lập chính phủ mới, giữa lúc nước này đang chiến đấu chống các phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo ISIL. Ông al-Abidi hôm nay đã được Liên minh Quốc gia là khối Hồi giáo Shia chủ yếu ở Iraq đề cử vào chức vụ mới. Trước đó, đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki đã tìm cách bám lấy quyền lực bất chấp những lời kêu gọi của các thành phần trong nước, gồm cả người Hồi giáo Sunni, Shia và người Kurd, yêu cầu ông từ bỏ quyền lực để nhường chỗ cho một nhân vật ít gây chia rẽ hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã tới Australia. Tại đây, ông sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chicago thảo luận với các vị tương nhiệm của Úc. Ngoại trưởng Kerry đã cùng Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đáp chuyến bay tới thành phố Sydney hôm nay sau hội nghị ASEAN tổ chức ở Miến Điện. Các Ngoại trưởng Kerry và Ngoại trưởng Úc cùng với hai Bộ trưởng Quốc phòng Úc và Mỹ sẽ gặp nhau vào ngày mai thứ Ba để thảo luận về một loạt vấn đề, kể cả vấn đề thương mại, an ninh biển và biến đổi khí hậu. Bộ Y tế Nigeria cho hay là họ vừa xác nhận một ca nhiễm Ebola mới tại Lagos, nâng tổng số những ca bị nhiễm virus này tại Nigeria lên 10 ca. Guinea hôm thứ Bảy đã loan báo đóng cửa biên giới với Liberia và Sierra Leone.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam xin được kết thúc ở đây. Mời quý vị đón theo dõi buổi phát thanh lúc 8 giờ tối mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz và trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.